là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 18 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo đánh giá về nhận thức khởi nghiệp của các tổ chức cá nhân. Nguồn quỹ chi trả bảo hiểm y tế tăng 32 tỷ đồng. Người dân chủ động chuyển đổi vật nuôi để duy trì nguồn thu nhập. Công an tỉnh vận động người dân giao nộp 160 khẩu súng tự chế. Sau phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những nỗ lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 18 tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng nhận thức của các tổ chức doanh nghiệp về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại hội thảo, các đại biểu đã tìm hiểu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, vai trò của tỉnh Phú Thọ và các nội dung cần triển khai trong thời gian tới. Thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương trong tỉnh, tổ chức các hoạt động như Diễn đàn Thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp, tổ chức xây dựng các mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp, hội thảo phát triển thị trường công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có cơ hội tiếp cận và nắm bắt tìm kiếm việc làm phù hợp. Từ đó, nhiều đoàn viên thanh niên ở các địa phương trong tỉnh đã khởi nghiệp thành công qua các dự án, như dự án nuôi thỏ theo hình thức bán công nghiệp, dự án trồng lan kim tuyến ứng dụng công nghệ nhà màn ở huyện Lục Yên, triển khai đề tài nghiên cứu giải pháp nâng cao kỹ thuật chế biến phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm măng mai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, nhằm tạo lập được môi trường thuận lợi để hỗ trợ thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa sự tham gia đóng góp của các thành phần, tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp gồm các doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn, các tổ chức cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư. Cũng tại hội thảo, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái và Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã ký kết thỏa thuận hợp tác về truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Sáng ngày 18 tháng 7, Sở Khoa Công nghệ tỉnh Yên Bái đã bàn giao 25 đề tài dự án khoa học đã triển khai nghiên cứu và ứng dụng và được nghiệm thu thành công trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 cho các đơn vị địa phương. Qua đánh giá của hội đồng nghiệm thu có 24 đề tài dự án xếp loại đạt và một đề tài dự án xếp loại xuất sắc đã được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp bàn giao hồ sơ đề tài dự án cho các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai ứng dụng nhân rộng trong thực tế đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các đề tài được bàn giao lần này tập trung ở các lĩnh vực của đời sống, trong đó đối với lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp bao gồm đề tài nghiên cứu phòng trừ sâu hại chính trên cây keo tai tượng, sự ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng bưởi Đại Minh, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thương phẩm cá vược trong lồng tại hồ Thác Bà. Trong lĩnh vực khoa học xã hội cũng có nhiều đề tài tiêu biểu nổi bật nghiên cứu về lịch sử, truyền thống, xây dựng mô hình du lịch, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào điều trị, khám chữa bệnh. Trong đó tiêu biểu là đề tài thực trạng và hiệu quả can thiệp bệnh sán lá gan nhỏ trên người tại vùng Hồ Thác Bà, nghiên cứu và đề xuất giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng Hồ Thác Bà. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại cũng có nhiều đề tài ứng dụng công nghệ 4.0 và nâng cao giá trị xây dựng và phát triển các chuỗi sản phẩm, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, xác lập đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông lâm sản. Trong đó có đề tài về xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà, đề tài ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc cam Văn Chấn, nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị sản phẩm tre măng Bát Độ tại tỉnh Yên Bái và nhiều đề tài khác.
Hiện toàn tỉnh có 17 quỹ tín dụng nhân dân với gần 17.000 thành viên, tổng vốn điều lệ đạt trên 52 tỷ đồng, tăng gần 25 lần so với năm 2003. Tổng nguồn vốn của các quỹ đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng trên 32 lần so với năm 2003. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của 17 quỹ đạt trên 951 tỷ đồng, nguồn vốn huy động được hơn 955 tỷ đồng, nợ xấu giảm còn gần 0,8%. Thời gian tới để hoạt động có lãi, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo an toàn kho quỹ, đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực quản lý điều hành cho đội ngũ điều hành quỹ. Trong 6 tháng năm 2019, toàn tỉnh đã có trên 676.000 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tổng số tiền trên 363 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2018, số bệnh nhân tăng 18.656 lượt, chi phí khám chữa bệnh tăng 32 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường quản lý Quỹ Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh, mã hóa bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức trên 100 cuộc thanh tra kiểm tra các cơ sở y tế và giám định hồ sơ chi phí khám chữa bệnh, đã phát hiện nhiều chi phí bất hợp lý và đã từ chối thanh toán trên 3,1 tỷ đồng. Xử lý các tổ chức cá nhân liên quan đến lạm dụng trục lợi Quỹ Bảo hiểm Y tế theo quy định, chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện nghiêm việc gửi dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Với các giải pháp mới sẽ góp phần giảm chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa phương.
Từ đầu năm đến nay, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi. Do đó, một số hộ dân đã chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang phát triển nuôi gia cầm nhằm duy trì thu nhập cho gia đình. 3 tháng qua, gia đình bà Phương ở thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình luôn khấp khởi lo cho đàn lợn hơn 50 con của mình. Do dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, nhằm bảo vệ đàn lợn, bà Phương đã không cho bất kỳ người lạ nào vào khu vực chuồng trại. Mọi nguồn thức ăn cho lợn đều được nấu chín. Hàng tuần gia đình thường xuyên phun hóa chất và rắc vôi bột để vệ sinh chuồng trại. Bà Nguyễn Thị Phương, thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Vâng, thế thì từ đầu năm đến giờ tôi nghe ngóng cái dịch tả lợn châu Phi, cho nên là gia đình chúng tôi là cũng giảm đi mất độ khoảng 3 phần, cũng giảm 1 phần. Mà hiện nay là chúng tôi cũng đang bán dần và cũng chưa dám nhập vào. Về cái chăn nuôi về lao động này là chúng tôi thực hiện là về chăn nuôi gà vịt. Đấy, để cải thiện và vừa bán cũng là nhỏ lẻ thôi. Với lại cây trồng về cây keo, cây bồ đề đấy, về cây trồng vật nuôi thì về con lợn thì chúng tôi cũng chỉ có xu hướng là nếu mà có dịch bệnh thì chúng tôi dừng lại, và sau này chúng tôi cũng chuyển đổi con gì ở cái chuồng lợn thì tôi cũng chưa có ý chuyển đổi.
Đến nay tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được khống chế, ảnh hưởng đến chăn nuôi và sản lượng thịt hơi xuất chuồng giảm mạnh, nên giá thịt lợn biến động ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi. Theo đó, nhiều hộ chăn nuôi đã nắm bắt được nhu cầu của thị trường để chuyển đổi. Tại xã Bảo Ái, mặc dù dịch tả lợn châu Phi không bùng phát, nhưng do tâm lý của người chăn nuôi lo sợ bệnh dịch nên nhiều hộ đã không tái đàn cũng như không mở rộng quy mô chăn nuôi. Theo số liệu, hàng năm đàn lợn trên địa bàn xã có khoảng 5.000 con. Tuy nhiên đến nay số đầu lợn đã giảm đáng kể. Để bảo vệ đàn lợn cũng như giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, xã Bảo Ái đã tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi ở vùng lợn chưa bị dịch chuyển sang chăn nuôi an toàn. Những hộ có lợn bị mắc bệnh sẽ bị tiêu hủy để chuyển đổi sang nuôi con khác lấy ngắn nuôi dài, chờ hết dịch bệnh sẽ tiếp tục tái đàn. Gia đình ông Đặng Văn Nam ở thôn Ngòi Ngần có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi. Gia đình ông đã quyết định dừng nuôi lợn, đầu tư 300 triệu đồng xây dựng trang trại nuôi gà với quy mô 4.000 con. Chỉ sau 4 tháng, gia đình ông bán lứa gà đầu tiên ra thị trường. Theo ông Nam, thị trường gà thịt hiện nay rất lớn, nhiều tư thương đã vào liên hệ để mua. Việc nuôi gà tuy không lãi cao nhưng vốn đầu tư ban đầu không lớn, lại quay vòng nhanh. Ông Đặng Văn Nam, thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái cho biết thêm.
Theo tôi nghĩ là địa phương ở đây thì kể cả dân làng ở đây với lại thị trường bây giờ người ta cũng đang chuộng cái gà này. Mình nuôi lúc nuôi thì nuôi dần, nuôi ít thôi. Thế xong đến lúc thị trường mình cảm thấy thị trường người ta tiêu thụ nó cũng ổn ổn. Thế thì gia đình cũng mở thêm những cái trang trại mà nó diện tích nó rộng hơn để nuôi nhiều hơn nữa. Vì như cái đợt này tôi gà chưa xuất được nhưng mà đã có nơi để mà đến để mà đăng ký để lấy hết cái lứa gà này rồi.
Hiện nay mô hình chăn nuôi gia cầm đang được nhiều gia đình lựa chọn vì an toàn và ổn định. Không những vậy, chu kỳ mỗi lứa chỉ từ 3 đến 5 tháng. Trong khi đó, nhu cầu thị trường rất lớn, do đó cần sự chỉ đạo và cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tuyên truyền vận động người dân. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường phổ biến khoa học kỹ thuật, đặc biệt là phổ biến kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, hỗ trợ vốn giống để người dân phát triển chăn nuôi đạt kết quả.
Ngày 18 tháng 7, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 9 nhiệm kỳ 2015-2020 và hai đơn vị là cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Trong 10 ngày, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. chuyên đề về độc lập dân tộc, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chuyên đề phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chuyên đề đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, chuyên đề phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chuyên đề về tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuyên đề về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, chuyên đề về nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức và chuyên đề phấn đấu rèn luyện để xứng danh với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện đạo đức lối sống để xứng đáng với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi được trên 160 khẩu súng tự chế, 25 nòng súng tự chế, trên 320 viên đạn các loại, 10 vũ khí thô sơ, 18 công cụ hỗ trợ cùng một số kíp nổ và pháo nổ, tập trung chủ yếu ở các huyện như Văn Chấn, Mù Căng Chải, Văn Yên, Lục Yên. Có được kết quả trên là do thời gian qua lực lượng công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ trong điều tra, xác định đối tượng cất giấu vũ khí và công cụ hỗ trợ, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở còn chủ động tới tận nhà, lán trên nương của từng hộ dân để tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Từ đó người dân hiểu và tự giác giao nộp súng tự chế và công cụ hỗ trợ, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 7 phát biểu cho cuộc họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York của Mỹ, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã chỉ trích hành động trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran không khác gì khủng bố kinh tế. Ngoại trưởng Iran cho biết chủ nghĩa khủng bố cực đoan và các cuộc tấn công bạo lực đã gây bất ổn an ninh khu vực, nhưng không chỉ có vậy, người dân Iran còn phải chịu ảnh hưởng của hành động khủng bố kinh tế từ phía Mỹ. Mỹ đã sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm mục đích chính trị mà không màng đến lợi ích của nhân dân Iran. Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nhấn mạnh, Iran không muốn chiến tranh, chỉ cần Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, cánh cửa ngoại giao sẽ rộng mở. Mới đây, một báo cáo của Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã vô tình để lộ thông tin về các địa điểm cất giữ vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu. Truyền thông Bỉ dẫn thông tin từ báo cáo của NATO cho biết Mỹ đang cất giữ 150 đơn vị vũ khí hạt nhân tại 6 căn cứ không quân thuộc 5 quốc gia thành viên NATO. Cụ thể, 6 địa điểm gồm căn cứ Kleinbrogen ở Bỉ, Buchen ở Đức, Avinano và Gedi Torero ở Italia, Wolsken ở Hà Lan và Iklik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo do Thượng nghị sĩ Canada đang làm việc cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Nghị viện NATO viết. Tuy nhiên, một quan chức NATO cho biết báo cáo vừa được truyền thông tiết lộ không phải văn bản chính thức của NATO. Ngày 18 tháng 7, cảnh sát Nhật Bản cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và gần 40 người bị thương trong vụ cháy xưởng phim hoạt hình tại quận Fushimi, tỉnh Kyoto. Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ theo giờ địa phương khi một tiếng nổ vang lên và khói đen bắt đầu bốc ra từ tầng 1 của tòa nhà 3 tầng tại xưởng phim thuộc công ty hoạt hình Kyoto. Lực lượng cứu hỏa đã triển khai 30 xe chữa cháy cùng lính cứu hỏa tới dập lửa. Theo cảnh sát, nhiều khả năng đây là một vụ phóng hỏa có chủ đích. Trong số những người bị thương, có một nghi can đã đi vào bệnh viện. Trong khi đó, một số nhân chứng cho biết nghi phạm đã tưới xăng trong phòng làm việc ở tầng 1 sau đó châm lửa đốt. Cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ động cơ gây án của nghi phạm này. Truyền thông Nhật Bản đưa tin khi xảy ra vụ việc, có khoảng 70 người đang trong tòa nhà, do đó nhiều khả năng con số thương vong còn có thể tiếp tục tăng lên. Ngày 17 tháng 7, Nhà Trắng xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội tham gia vào chương trình chế tạo máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Động thái này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, bất chấp những cảnh báo của các đồng minh phương Tây. Phản ứng trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích động thái của Mỹ là không công bằng và có thể gây tổn hại đến mối quan hệ giữa nước. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham, Washington đã nhiều lần đề xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của nước này cho Thổ Nhĩ Kỳ, song Ankara lại quay sang hệ thống S-400 của Nga. Điều này đi ngược lại với cam kết của NATO trong việc tranh chấp các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Chính phủ Mỹ lo ngại tên lửa của Nga có thể tiếp cận mạng lưới phòng không NATO, cũng như nghiên cứu tiêm kích tàng hình 35 của Mỹ để nắm thông tin tác chiến bí mật, xóa bỏ ưu thế của chiến đấu cơ đắt nhất thế giới này. Ngày 17 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu. Đây là lần thứ 5 WHO phải công bố sự lan rộng của một căn bệnh ở cấp độ vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu, tức nguy cơ dịch bệnh có thể lan ra khắp thế giới. Theo thống kê, có gần 1.700 người chết vì dịch Ebola kể từ khi bùng phát 11 tháng trước, biến Ebola thành dịch bệnh gây chết người lớn thứ hai thế giới. Trước đó, dịch Ebola chủ yếu xuất hiện và được khống chế ở các vùng sâu xa. Tuy nhiên mới đây, một số người sống ở thủ đô Goma đã bị nhiễm loại virus này. Đây là ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại thành phố lớn. WHO khẳng định việc công bố dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu nhằm mục đích đẩy nhanh việc sản xuất vaccine vốn đang bị thiếu hụt, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ cả về chính sách và tài chính của nhiều nước để đối phó với dịch Ebola. Theo các chuyên gia y tế, dịch Ebola sẽ dễ dàng được khống chế nhờ các loại vaccine mới. Tuy nhiên, các nỗ lực phòng ngừa dịch đang bị ảnh hưởng bởi những bất ổn chính trị ở Congo và sự thiếu tin tưởng của cộng đồng đối với nhân viên y tế. Chủ ma túy Mexico Joaquin El Chapo Guzman, 61 tuổi vừa bị một tòa án Mỹ kết án tù chung thân, cộng thêm 30 năm tù và phải nộp phạt số tiền lên tới 12,6 tỷ đô la Mỹ thu được từ hoạt động phạm pháp. El Chapo là người từng điều hành băng nhóm Sinaloa, được biết đến như một đế chế buôn bán ma túy toàn cầu, buôn bán hàng tấn ma túy vào Mỹ trong vòng 25 năm qua. Năm 2016, chủ ma túy này bị bắt giữ tại Mexico và bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử một năm sau đó.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua huyện Trấn Yên đã tích cực chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền nhân dân địa phương chưa đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung nhân vật lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới với quyết tâm đến năm 2020 tất cả các xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Trung tâm xã Kiên Thành những ngày này như một đại công trường, nơi đều cũng nhộn nhịp không khí lao động của công nhân và nhân dân. Từ nhiều nguồn vốn, năm 2019, xã Kiên Thành được huyện đầu tư hơn 30 tỷ đồng để xây dựng gần 10 công trình lớn nhỏ. Các công trình đều đã được khởi công từ đầu tháng 5 2019, trong đó có nhiều công trình lớn đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ như công trình đường trung tâm xã, công trình nhà văn hóa xã, đường vào thôn Đồng Ruộng, sân vận động và chợ trung tâm. Công trình chợ xã Kiên Thành có giá trị đầu tư hơn 3 tỷ đồng với diện tích rộng hơn 2.000 m² do công ty cổ phần kiến trúc C Cộng thi công. Sau một thời gian thi công tích cực đến nay, nhà thầu đã đổ được hàng ngàn mét khối đất, thi công xong phần nền và ước đạt 70% khối lượng công việc. Anh Trần Xuân Khoa, chỉ huy trưởng thi công công trình cho biết.
Đơn vị công tranh thủ thời tiết nắng ráo, tập trung con người và máy móc, thi công đẩy nhanh tiến độ nó lên. Gói thầu này hợp đồng trong thi công là ngày 16 tháng 4, thời gian thi công 150 ngày đến 16 tháng 9 là kết thúc. Nhiều đơn vị công thì cố gắng thi công sang ngày đầu tháng 8 sẽ bàn giao cho đội sử dụng.
Công trình đường trục chính đi qua khu vực trung tâm xã có chiều dài gần 1 km, mặt đường rộng 7,5 m, có giá trị đầu tư 4,5 tỷ đồng, cũng đang được công ty cổ phần xây dựng số 9 tập trung máy và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Các công trình hoàn thành sẽ giúp cho xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. Xã Kiên Thành hiện có 37 km đường giao thông liên thôn liên xã. Trong thời gian qua, nhân dân trong xã đã hiến đất, đóng góp vật liệu và ngày công lao động, kiên cố hóa mặt đường được trên 95% và đến nay xã đã đạt 15 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí còn lại đang được xã đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm đến cuối năm nay sẽ được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Đồng chí Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch xã cho biết.
Xã thì đang thực hiện cái chương trình nông thôn mới thì đến giờ phút này thì cũng tương đối đảm bảo theo cái tiến độ và dự kiến. Cái dự kiến đối với huyện chỉ đạo cũng như sự thống nhất của địa phương là đến tháng 10 là sẽ hoàn thành toàn bộ 19 trên 19 tiêu chí.
Hồng Ca cũng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên. Thời điểm này, phong trào nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở xã cũng đang rất sôi động. Nhiều hộ dân đã hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng các công trình phúc lợi và làm đường vào các thôn bản. Tuyến đường giao thông vào thôn Hồng Hải có chiều dài gần 1 km với chính sách nhà nước hỗ trợ 60%, còn lại nhân dân đóng góp 40% đang được nhân dân trong thôn đổ bê tông hóa kiên cố. Anh Phạm Ngọc Hoàng, trưởng thôn Hồng Hải nói.
Thôn Hồng Hải chúng tôi thì được sự quan tâm nhà nước với chương trình nông thôn mới thì được hỗ trợ của nhà nước theo cái chương trình 40-60, nhà nước 60%, còn nhân dân đóng góp 40%. Thì trên tinh thần đó thì được sự quan tâm thì thôn tôi cũng được hai đợt đầu tư của nhà nước, một đợt là 771 m và một đợt là được 192, tổng hai đợt được 963 m. Thì hiện tại bà con nhân dân thì cũng đã tập trung công sức, vật lực, nhân lực, vật lực là cùng với thuê máy móc, nên là bà con đã đạt được 900 m.
Để giúp xã Hồng Ca xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới, năm nay huyện Trấn Yên cũng đã tập trung đầu tư cho xã gần 30 tỷ đồng để xây dựng các công trình như chợ trung tâm, sân vận động, trụ sở xã và đường giao thông, khu vực trung tâm, thôn bản.
Đến nay, xã cũng đã đạt 12 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí còn lại như cơ sở vật chất văn hóa, thông tin, truyền thông, nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường đang được xã tập trung vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ phấn đấu đến năm 2020 sẽ về đích nông thôn mới. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Ông Ca cho biết.
Tiến độ xây dựng công trình thì cơ bản là đảm bảo đạt tiến độ. Có những công trình thì đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành từ 7 đến 80%. Thì trong cái lộ trình để mà thực hiện thì rồi các cái đơn vị được phân công phụ trách cũng như là xã, cấp ủy chính quyền địa phương xã cũng có những cái giải pháp phối hợp với lại nhà thầu để đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện và dự kiến là phấn đấu là cơ bản là trong tháng 10 là sẽ các cái công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã là đảm bảo tiêu chí, đảm bảo hoàn thành.
Huyện Trấn Yên có 21 xã thị trấn thì đến nay đã có 16 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm có thêm xã Quy Mông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại gồm Hòa Quang, Lương Thịnh, Việt Hồng, Kiên Thành và Hồng Ca đang được huyện tích cực chỉ đạo thực hiện. Quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ có thêm 4 xã được công nhận và đến năm 2020 huyện sẽ đạt 9 trên 9 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp huyện. Về giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối với 5 xã còn lại thì cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí, những tiêu chí còn lại thì huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành và từng đồng chí phụ trách từng tiêu chí để đảm bảo đến kết thúc năm 2019 có ít nhất là 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và một xã cuối cùng là xã Hồng Ca thì cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và sẽ công nhận vào đầu năm 2020. Thế còn đối với tiêu chí cấp huyện thì đến nay huyện Trấn Yên đã đạt được 6 trên 9 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia. Còn lại 3 tiêu chí còn lại thì huyện cũng đã khảo sát, rà soát, đánh giá và xây dựng các chi tiết, phân công, phân trách nhiệm đến từng người chịu trách nhiệm. Tôi tin tưởng rằng đối với 3 tiêu chí còn lại của huyện thì kết lập thúc năm 2019 này thì cũng được hoàn thành. Thì như vậy thì đối chiếu với Bộ Tiêu chí Quốc gia thì huyện Trấn Yên sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2020.
Với quyết tâm cao cùng sự đồng thuận ủng hộ của cán bộ nhân dân, tin tưởng huyện Trấn Yên sẽ sớm được công nhận là huyện nông thôn mới.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 17 tháng 7, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nằm ở bảng G với sự góp mặt của các đội tuyển UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đây được cho sẽ là một kịch bản vô cùng thú vị và được ví như một AFF Cup thu nhỏ. Ở đấu trường vòng loại World Cup, bởi có 4 trên 5 đội thuộc khu vực Đông Nam Á, đội bóng còn lại nằm ở bảng đấu này là đại diện của khu vực Tây Á, UAE. Cùng với đó, lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng đã được xác định. Đoàn quân của thầy Park sẽ phải làm khách trên sân của đội tuyển Thái Lan vào ngày 5 tháng 9 tới. Trận đấu thứ hai của đội tuyển Việt Nam là trận gặp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 10 tháng 10. Sau đó chúng ta sẽ gặp đội bóng ở nhóm 5 là Indonesia trên sân khách vào ngày 15 tháng 10. Trong tháng 11, đoàn quân áo đỏ sẽ có lợi thế khi liên tục đón tiếp các đội tuyển UAE và Thái Lan trên sân nhà vào các ngày 14 và 19 tháng 11. Chuyển sang các thông tin bóng đá nổi bật, chiến thắng 4-1 tại Nam Kinh, Trung Quốc hôm 17 tháng 7 giúp thầy trò Guardiola vào chung kết giải tập huấn hè Premier League Tour 2019. Phút 24, Anderson đi bóng khéo léo trong khu vực 16m50 của Man City khiến Angelino để bóng chạm tay. Nubben nhận trách nhiệm đá phạt đền và dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho West Ham từ chấm 11m. Đến phút 35, Man City vượt lên dẫn 2-1 khi sao trẻ Nemecha kiếm được quả phạt đền và tự đá thành công. Sterling được tung vào sân đã giúp đội nhà thắng đậm. Anh nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 56 khi đối mặt với thủ môn West Ham từ đường chọc khe của Sané. Bàn ấn định kết quả 4-1 đã đến ở phút 72 khi Sterling sút hiểm từ đường kiến tạo của De Bruyne. Với chiến thắng 4-1 trước West Ham, Man City giành quyền vào chơi trận chung kết nơi họ gặp Wolves, đội vừa thắng Newcastle 4-0. Trong khi đó, đội tuyển Nigeria đã giành hạng 3 của CAN 2019 sau khi đánh bại Tunisia với tỷ số 1-0. Phút thứ 3, hậu vệ Colin có pha rúc bóng bên cánh trái trước khi tạt vào trong khó chịu tạo ra sự hỗn loạn trước khung thành Tunisia. Chỉ chờ có thế khi tuần đạo Watford Odion Ighalo băng vào dứt điểm tung lưới thủ môn Ben Chedivia mở tỷ số trận đấu. Kịch bản trong hiệp 2 cũng diễn ra tương tự khi Nigeria có nhiều cơ hội hơn dù chủ động nhường thế trận cho Tunisia. Nếu may mắn thì đại diện Tây Phi đã có thể ghi thêm những bàn thắng sau các pha dứt điểm nguy hiểm của Kalu và Chukwuene. Quý vị và các bạn thân mến, sau một ngày nghỉ ngơi, các tay đua lại bước vào chặng 11 của giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp với những thử thách mới. Chặng 11 có lộ trình dài 167 km từ Albidi Toulouse. Evan đã giành chiến thắng ở chặng đua này, trở thành tay đua Australia đầu tiên thắng một chặng Tour de France và anh cũng là một trong 13 tay đua còn đang thi đấu thắng ít nhất một chặng trong 3 giải đua.
Thông tin và quảng cáo. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh cao đẳng trung cấp hệ chính quy năm 2019. 1. Ngành tuyển, đối tượng tuyển, phương thức xét tuyển. Ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm tiếng Anh trình độ cao đẳng. Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái. Xét tuyển theo 2 phương thức, xét học bạ và xét kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Ngành tiếng Anh thương mại du lịch, tin học ứng dụng trình độ trung cấp. Tuyển thí sinh có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Yên Bái, xét tuyển học bạ. 2. Thời gian xét tuyển, nộp hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng. 3. Chính sách hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm. Chính sách học phí, sinh viên ngành sư phạm được miễn học phí. Chính sách nội trú, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 1.390.000 đồng một tháng. Sinh viên hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 834.000 đồng một tháng. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ 1.112.000 đồng một tháng. Hỗ trợ 1.000.000 đồng một khóa học để mua đồ dùng cá nhân. Hỗ trợ 300.000 đồng mỗi năm tiền đi lại đối với sinh viên vùng đặc biệt khó khăn, 200.000 đồng mỗi năm đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. Chính sách trợ cấp xã hội. Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp 140.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên thuộc hộ nghèo, mồ côi được hỗ trợ 100.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn tiền nhà ở, ký túc xá. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-854-710, 0857-704-868.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Khu vực Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, ngày giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.